tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 67 lược giảng về An Sĩ Toàn Thư. Nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Cha Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào bộ An Sĩ Toàn Thư. Chúng ta học sang quyển Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả, tiếp phần tiếp theo. Hôm nay chúng ta vào phần chính văn của cái phần Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả này. Nhan đề là giảng rộng bài văn âm chất quyển thượng. Côn Sơn Chu Mộng Nhan hiệu An Sĩ Trước Thuật, tức là trước toát, trước tác và trình bày. Nguyễn Minh Tiến Việt Dịch và chú giải. Phần chính văn thì nói như thế này: ta trải qua 17 đời sinh ra làm kẻ sĩ có quyền thế. Thế ở đây chính là lời của ngài đế quân ấy. Chính là ngài lời ngài đế quân ngài nói khi mà ngài giáng cơ thì ngài nói như vậy. Đó là trải qua 17 đời sinh ra đều làm kẻ sĩ có quyền thế. Ở đây phần giảng rộng của ngài, phần giảng rộng rộng ở đây á, tức là phần của ngài Chu Lão An Sĩ, ngài giảng cái câu này như thế này: phải tin có đời sau. Tức là gì? Vì nếu không có đời sau thì làm gì mà có 17 đời sinh ra làm kẻ sĩ như thế, đúng không? Nhà Nho ngày xưa, quan điểm của nhà Nho là sẽ chết là hết. Đó. Chết là hết, cho nên là cái sống tốt, cái cuộc sống hiện tại này thì chết là hết. Lúc đầu là nhà Nho họ quan niệm như vậy, nhưng sau này họ cũng qua những cái sự thay đổi về cái tư duy và cái nhận thức theo thời đại, theo xu thế, và đặc biệt là họ cũng tiếp thu một phần giáo lý của Đức Phật vào đấy và một phần giáo lý của Lão Tử vào đấy, họ cũng phải phát triển. Cũng giống như vậy, Phật giáo vào Trung Quốc thì cũng phải học chữ Hán và phải học những cái châm ngôn và những cái điển tích của nhà Nho thì mới có thể là đem Phật giáo vào với người dân tộc Hán được. À, hoặc là cũng phải lấy một số những cái giáo lý chủ trương đúng đắn của nhà Lão thì mới có thể khiến cho Phật pháp sâu truyền bá sâu rộng ở đất nước Trung Quốc được vậy. À, cho nên là thì ba tôn giáo thì cái gì hay của tôn giáo khác thì mình cũng có thể học được vậy. Vì chúng ta biết trong kinh Đức Phật nói cái sự chứng ngộ của Đức Phật giống như lá trong rừng, còn Đức Phật nói ra trong 49 năm đó giống như lá, mới chỉ như lá trong lòng bàn tay thôi vậy. Thì cái gì nó cứ phù hợp với chân lý, với đạo đức, với nhân quả thì thấy đều có thể coi là Phật pháp được vậy. Cho nên ở đây nói rằng ngài Quan Thánh Đế Quân nói rằng mình đã trải qua 17 đời sinh ra đều làm kẻ sĩ quyền thế rồi. Như vậy chắc chắn là chắc chắn có đời sau rồi. Có đời sau mới có 17 đời sinh ra làm kẻ sĩ như vậy chứ. Vậy là để thuyết nhân quả luân hồi mà Đức Phật nói là đúng thật không sai vậy. Cho nên trong bài văn này á, thầy đều là lời của Đức Đế Quân hiện thân thuyết pháp, nên xưng là ta để mở đầu. Chứ ta đây tức là chỉ cho Quan Thánh Đế Quân, Quan Thánh Đế Quân tức là Quan Vũ, Quan Văn Trường mà chúng ta nghe trong phim Tam Quốc. Sau này Tam Quốc Diễn Nghĩa thì người viết truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa họ thần thoại hóa lên như ngài như là một vị võ tướng không, nhưng mà ngài thực tế thì xuất phát từ một vị quan văn, nhưng mà cũng có giỏi cả võ, cả văn lẫn võ đều gọi là đều kiêm toàn, nhưng mà về văn đó thì phải nói là tuyệt vời luôn. Thế cho nên sau này mới được Ngọc Hoàng Thượng Đế bổ cho làm quan ở trông coi ở quái ở dưới hạ giới là như thế, trông coi việc thi cử, văn chương thi cử khoa bảng lại như thế. Nói trải qua 17 đời là đặc biệt muốn đem phần bản lai diện mục tiềm ẩn trong cái gọi là thân của ta này, từ xưa đến nay trải qua bao kiếp sinh tử vẫn chưa từng hư hoại mà chỉ rõ cho người sau được biết. Ý ngài Chu Lão An Xí nói rằng cái tấm thân giả tạm mà cha mẹ sinh ra bằng tứ đại hoặc là thất đại theo quan điểm nhà Phật ấy, mà Đức Phật nói tứ đại là đất nước gió lửa, tức là địa thủy hỏa phong đó. Sau này lên về sau Đức Phật là gì lại phát triển thêm này, tứ đại là nói giai đoạn ban đầu ở trong kinh A Hàm, sau này lên các kinh điển đại thừa Đức Phật thường nói thêm ba đại nữa là không kiến và thức. Tứ đại là địa thủy hỏa phong cộng thêm ba đại sau nữa là không kiến thức thì có đầy đủ gọi là thất đại ấy. Thì cái bảy đại ấy thì tùy theo có sinh có diệt có thay đổi. Còn thì trong cái bảy đại ấy, có một cái gì? Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, đó chính là tự tính thanh tịnh của tất cả chúng sinh vậy. Nhà Phật chúng ta gọi là Phật tính vậy. Nếu không phải là người tu theo Phật thì cái tính đó nó vẫn có, vẫn thường hằng như thế, nó không mất đi. Ở trong con cá, con cua, con bò, con chó, con lợn nó cũng vẫn như thế, nó cũng không mất đi. Mà ở con người chúng ta hay là ở bậc thánh nhân như là Phật, Bồ Tát nó cũng không lớn thêm. Đấy, bản lai nó vẫn là như vậy, thường hằng như vậy, bất sinh, bất diệt. Cho nên trong Trung Phong Tam Tử Hệ Niệm, ngài Trung Phong Quốc Sư của Phật tái lai thì hiện ngài mới nói tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, lại như thế đó. Ở đây là nói về thân thì có sinh diệt, nhưng cái bản lai, cái tự tính như trạm nhiên thanh tịnh ấy thì vốn là thường hằng bất biến vậy đó. Cho nên nay nói là ta ở đây chính là chỉ cho cái ta ở đây là chỉ cho cái tâm thanh tịnh bất sinh bất diệt đấy, là nói về bản thể. Nếu mà nói về gì, nói về tướng dụng á, thì cái ta ở đây là chỉ cho chính là gì, chỉ cho chính là Quan Thánh Đế Quân á. Mở đầu nói rằng ta ở trải qua 17 đời. 17 đời ở đây tức là chỉ cho cái sự phân đoạn sinh tử. Chỉ cho sự phân đoạn sinh tử, hay là còn phân đoạn sinh tử, có chỗ thì nói là phân đoạn sinh tử, nhưng mà trong chữ Hán là phân đoạn sinh tử. Tức là đời này lấy thân như thế này, ví dụ tôi này, thầy này lấy cái tấm thân này, cha mẹ sinh ra được tấm thân này, nhưng đời sau nếu mà về Tây Phương Cực Lạc thì nó ở tấm thân khác, nếu mà không được về Tây Phương Cực Lạc vẫn ở lại thế giới này, nó lại một cái tấm thân khác, có thể là tiếp tục là nam hoặc có thể là nữ, hoặc có thể là gì là trời, hoặc có thể là thần rồng, thậm chí có thể là gì A Tỳ địa ngục ngạ quỷ súc sinh cũng phải chịu cái tấm thân ở trong đó, tùy theo cái nhân tu đời này như thế nào mà đời sau thì có kết quả vậy. Đó gọi là phần đoạn sinh tử. Những cái tấm thân phần đoạn sinh tử ấy thì nó gì, nó có sinh có diệt, có sinh có diệt. Vì trong kinh Kim Cương Đức Phật nói tất cả các pháp có hình tướng đều là gì, là đều phải chịu cái sự chi phối, đó là gì, sinh lão bệnh tử, hoặc là thành trụ hoại không, hoặc là sinh trụ dị diệt, vân vân đó. Thế nên chúng ta thấy Vì vậy đây đế quân nói là đã trải qua 17 đời sinh tử đều là những người, đều là những kẻ sĩ ở trong có quyền thế ở trong thiên hạ vậy. Rồi tiếp theo ngày giảng đây, Chú Lão An Sĩ giảng rằng người đời chỉ sinh ra chẳng biết mình từ đâu đến, chết cũng chẳng biết mình đi về đâu, cho nên nên cho rằng chết đi thì thân tâm đều dứt mất, không có đời sau. Đấy, ngày Chú Lão An Sĩ ngày nói rằng người đời thì chẳng biết vậy. Đại đa số thì u mê vô minh, do không gặp Phật Pháp, bất tín nhân quả, cho nên không biết rằng cái tấm thân này nó cũng chỉ là cái tấm thân phần đoạn sinh tử mà thôi. Do cái nhân đời trước làm thiện làm ác mà sinh ra tấm thân này. Tấm thân này rồi trăm năm sau là cùng thôi, hoặc là hơn tí thôi. Thì nó cũng phải gì, cũng phải nó có sinh ra, nó tất phải có gì trưởng thành, bây giờ nó phải có gì, có già và gì, rồi nó sẽ có bệnh và gì, có chết. Cho nên cái tấm thân phần đoạn sinh tử này không tồn tại lâu dài, không thọ mạng được mãi vậy. Rồi chúng ta thấy nếu mà đem chôn thì nó chỉ còn lại nắm xương vậy, mà nắm xương ấy trải qua vài trăm năm, vài nghìn năm sau nó thì nó cũng hóa thành đất hết vậy, nắm xương cũng chẳng còn nữa vậy. Nếu đem thiêu thì chỉ qua mấy tiếng đồng hồ sau, cả cái tấm thân hàng lực lưỡng hàng gần một tạ này, 50-70 cân này, gần tạ, có người hơn tạ này, cũng chỉ còn lại một hũ cho có khoảng độ 1-2-3 cân thôi vậy, 5 cân thôi vậy, tùy theo. Cho vào cái hộp to thì nó được cân nặng, mà còn bình thường nó chỉ còn chân cân 2 cân do thôi vậy. Nếu đem thả xuống nước một cái này thì tan biến vào trong dòng nước luôn vậy. Nếu mà để ngược chiều gió thì cũng chỉ một chút là gì cũng bay hết vậy. Chúng ta thấy nếu đổ xuống đất thì cũng chẳng bao lâu nó cũng gì, nó cũng hòa chung vào trong lòng đất vậy. Đó. Cho nên cái tấm thân phần đoạn sinh tử này nó chỉ lo rồi nhân duyên hòa hợp. Trong kinh Đức Phật nói cho nhân duyên hòa hợp mà có, rồi nhân duyên tán thì nó cũng đi vậy, nhân duyên hết thì nó đi vậy. Nhân duyên hòa hợp ở đây thì gồm là có cha, có mẹ và có trung ấm thân của chúng ta nhập thai, tức là gọi là thần thức nhập thai. Rồi trụ thai một thời gian 9-10 tháng rồi sinh ra vậy. Sinh ra nhờ gì? Có những cái nhân duyên bên ngoài, không khí rồi nhà cửa rồi mọi người rồi cha mẹ, ông bà, người thân vân vân nuôi nấng chúng ta trưởng thành lớn lên vậy. Đó. Mà nhân duyên nó hết thì nó cũng ra đi vậy, không ở bên chúng ta mãi vậy. Đấy, cho nên ở đây mới nói là người đời thì đại đa số là không biết rằng cái tấm thân này đều là do nhân duyên, do cha mẹ sinh ra bằng tinh cha huyết mẹ, bằng thần thức của mình, rồi lớn lên cộng thêm những cái duyên khác mà lớn lên trưởng thành. Nhưng sau này khi mà duyên nó hết rồi, cái tấm thân này nó già dần, úa tàn dần, cơ thể của chúng ta gọi là suy cùng lực kiệt, dần dần thì nó cũng già nua, và chúng ta thấy người già rồi biết rồi đấy, cần gì phải nói nữa đâu. Bắt đầu 60-50 bắt đầu nó thay đổi rồi, tóc bắt đầu bạc, da bắt đầu nhăn, bắt đầu chúng ta tinh thần bắt đầu thấy nó đi xuống rồi, thân thể sức khỏe thấy nó xuống rồi. Đến khoảng 70 một cái thì biết rồi, trái nắng trở rời một cái là nghe là biết ngay. Khoảng 80 một cái là thôi rồi, là thật sự là không được mấy người còn được mạnh khỏe và đi lại được tự do nữa rồi. Lúc đó là mắt mờ chân chậm rồi, run run rồi, từ bước đi từng bước rồi, không tự tin vào mỗi bước chân của mình nữa, làm cái gì cũng vậy, cũng không còn tự tin, không đủ sức nữa, tức là thở còn chả được, huống chi là làm. Đó. Cho nên là từ cái tầm 70-80 tuổi trở lên gọi là đi về cái phần cuối đời, giống như mặt trời chuẩn bị khuất bóng ở phía núi như vậy. Tuy mặt trời vẫn còn thấy đấy, nhưng mà ánh sáng gì đã giảm dần, và hơi nóng cũng giảm bớt rồi vậy. Mặt trời chúng ta vẫn còn thấy treo lơ lửng ở trên đầu ngọn núi phía tây đó, xa xa đó, nhưng mà không còn ánh nắng thì không còn tỏa sáng được như lúc giữa trưa ngọ nữa vậy. Thân thể con người chúng ta cũng như thế các quý vị. Đến lúc xế bóng về chiều già nua, nó cũng yếu ớt đi, mọi cái nó không theo cái sự sắp xếp và mong muốn của chúng ta nữa. Rồi chúng ta sẽ thấy buồn cho mà xem. Ai mà chúng ta luyến lưu, ai mà chúng ta bám chấp vào tâm thân, chúng ta sẽ thấy buồn, thấy khổ. Vì vậy Đức Phật mới thuyết về tứ niệm xứ quán cho ai á, ham mê về cái sắc dục và ham mê về cái thân thể của mình, đắm chấp vào thân thể của mình á, để mà tu tập, biết rằng á, thân này vốn là gì? Là không thật. Khổ không, vô thường, vô ngã, bẩn thỉu nhớp nhơ ấy. Rồi nó từ chỗ nhớp nhơ mà đến thì nó cũng trả về chỗ nhớp nhơ mà đi thôi. Nhưng mà người đời họ đâu có biết rằng á, chết đi là lại tiếp tục á, thọ báo để một cái thân tiếp theo không. Đại đa số không biết cái điều đó, họ cho rằng thôi chết là hết, cho nên thôi chết là gì, là vui vậy. Chết đi là chả còn cái gì về phải khổ về cái tâm thân. Vì vậy mà nhiều người á, chúng ta thấy họ khổ quá, họ đi gì? Chúng ta thấy họ đi gì nhỉ? Đi quyên sinh, đi tự tử đó. Ở bên Nhật Bản nó có cả một cái khu rừng, gọi cái rừng đó gọi là rừng rừng để dành cho những người tự tử. Không phải là rừng để dành cho những người tự tử, nhưng mà rất nhiều người họ vào căn rừng đấy là họ uống thuốc, họ chết, họ treo cổ, họ chết. Đại đa số là treo cổ, họ chết. Cho nên là cái rừng đó gọi là rừng chết. Nói nôm na bằng tiếng Việt gọi là rừng chết. Già trẻ gái trai vào đây đầy, gần như ngày nào có người treo cổ tự tử ở trong đấy. Đó gọi là rừng chết. Cứ vào đấy treo cổ tự tử ở trong đó vì áp lực cuộc sống nhiều quá. Có người thì nghĩ rằng sống cuộc đời này khổ thế này, chết đi gì cho sướng, chết đi cho hết khổ, chết đi cho sướng. Thì họ nói là chết là hết khổ, mà chết là hết, mà hết hết tất cả, mà hết cả khổ luôn. Nhưng họ không có ngờ rằng ở trong kinh Đức Phật nói những người mà tự đoạn mạng sống của mình kia thì sau khi xả bỏ báo thân này lại vào trong cái địa, một trong 18 cái địa ngục lớn, có cái địa ngục là gì? Địa ngục tự vẫn, địa ngục tự tấn, địa ngục treo cổ. Tất nhiên ở đây là treo cổ vì mình cảm thấy chán sống hay như thế nào mà treo cổ cái kiểu như thế, thì hoặc là tự thiêu thân mình, hoặc là tự nhảy xuống sông, hoặc uống thuốc độc mà chết ấy. Nói trường hợp đó là phần lớn là bị đọa. Nhưng còn vì danh tiết, vì tiết hạnh, vì trung thành với tổ quốc, vì bảo vệ mạng sống của chúng sinh hoặc của mọi người ấy mà chết ấy. Thì chết như thế này lại là cái chết của anh hùng, lại cái chết vì gì? Về chính nghĩa, lại cái chết vì chính đạo. Ví dụ như là năm 1963 ở Việt Nam chúng ta có các vị thánh tử vị đạo, trong đó có Bồ Tát Thích Quảng Đức, chúng ta thấy không? Ngài tự thiêu vào năm 1963 để mà bảo vệ chính pháp của Đức Phật, đòi cái quyền tự do bình đẳng tôn giáo với chế độ gia đình chị anh em Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Diệm. Đó, chúng ta thấy không? Chết như vậy thì Ngài không phải là chán sống mà chết. Ngài rất muốn sống và rất yêu sự sống. Nhưng mà vì cúng dường Tam Bảo, vì bảo vệ Phật Pháp, vì muốn cho tất cả tăng ni tín đồ Phật tử ở trong nước được sống một cuộc sống là tự do, bình đẳng trước pháp luật. Muốn là các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, chúng ta cũng được đối xử bình đẳng trước pháp luật. Chúng ta có đầy, phải có được đầy đủ cái quyền công dân, quyền tự do, quyền tín ngưỡng, quyền thể hiện cái đức tin của mình đối với Đức Phật mà chúng ta đang tin và theo đó. Những thời đó thì gia đình chị Ngô Đình Diệm là muốn cho tất cả đều phải dùng Thiên Chúa giáo, đều theo đạo Thiên Chúa. Áp bức như thế để cho các tôn giáo khác, cho các tín đồ bỏ các tôn giáo ấy mà đi về đạo Thiên Chúa. Để cho họ gì ạ? Họ cai quản một cái tôn giáo ấy, để cho họ lợi dụng những tín đồ của tôn giáo ấy để hoàn thành cái nghiệp, sự nghiệp chính trị của họ. Và chúng ta cứ nhìn lại lịch sử đất nước Việt Nam. Trước năm 1887, năm 57, khi mà Pháp bắt đầu nổ tiếng Đại Bác đầu tiên vào Đà Nẵng, đánh dấu cái sự xâm lược của đế quốc Pháp vào nhân dân chúng ta. Chúng ta thấy trước đó hàng trăm năm họ đã đi bắt đầu cho những nhà truyền giáo đi để truyền giáo rồi. Mà khi họ nổ súng một cái thì lại có những chính những người Việt Nam chúng ta là những người dẫn đường cho Pháp đi đến những các doanh trại, các bốt trại, các quân đội, các nơi đóng quân của triều đình nhà Nguyễn. Thậm chí họ còn vận động con em của họ đi lính cho Pháp nữa. Đây là bán nước. Vì theo tôn giáo thì mà bán nước. Đến bây giờ vẫn còn, các quý vị, chúng ta thấy đâu đó vẫn còn cái trường hợp đấy. Không phải là tất cả những người theo đạo Công giáo, nhưng mà chúng ta thấy bây giờ vẫn còn. Cũng có người theo Công giáo yêu nước. Đạo là một phần, đức tin nữa là một phần. Nhưng mà đất nước gì không thể bỏ qua. Vì chúng ta học về lịch sử cha ông chúng ta mấy nghìn năm nay đứng lên để chống giặc ngoại xâm, giữ yên được bờ cõi Giang Sơn như ngày hôm nay không phải là đơn giản, các quý vị. Chúng ta cứ đọc lịch sử mới thấy xuyên suốt của đời sống dân tộc của cha ông chúng ta cho đến bây giờ chúng ta mới thấy là vất vả lắm, khổ cực lắm, đôi lúc nhục nhã lắm, các quý vị. Thế mà bây giờ chúng ta nỡ lòng nào lại đi làm những kẻ phản bội tổ quốc để bán nước vì một cái gì đó nó xa xôi. Cái thực tế chúng ta tu theo gì thì tu theo Phật cũng được, tu theo Chúa cũng được, tu theo vị thần thánh nào cũng được. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết yêu đồng bào, yêu tổ quốc mình, yêu dân tộc mình. Đối với đồng bào mình, tổ quốc mình, dân tộc mình mà mình không yêu nữa, thì mình đi yêu ai? Mình không thương thì mình thương ai? Mình không trung thành để là bậc chính nhân quân tử trước tiên đó thì mình tu để thành cái gì? Đó quan trọng lắm, các quý vị. Cho nên chúng ta mới cứ đọc sử chúng ta mới thấy được cái điều đó. Vì vậy mà chúng ta thấy con người ta ở trên đời chết, sống chết đó, nó là cái nhân duyên. Đến đi, rồi đi lại đến, đến lại đi, đi lại đến, cứ xoay vần mãi ở trong cái vòng sinh tử luân hồi này vậy. Trừ rằng bao giờ chúng ta tu tập và chứng được quả thánh tăng A-la-hán trở lên mới giải thoát. Còn bên Bồ Tát là từ phải hàng thất địa trở lên, các quý vị nhé. Còn lục địa trở xuống vẫn chưa hết, vẫn còn phải một lần sinh tử luân hồi nữa, như là quả vị A-la-hàm nữa. Đấy. Cho nên từ những hàng sơ phát tâm cho đến lục địa vẫn còn bị luân hồi. Nhưng luân hồi ở đây nó không phải vào đường ác nữa. Nếu có vào đường ác là vì đại nguyện mà vào để độ chúng sinh thôi, chứ không phải là vì nghiệp báo mà vào đường ác. Các ngài sinh ra là vì cái bản nguyện thôi. Hoặc là gì, sinh ra cho dù chưa được chứng quả vô sinh pháp nhẫn, chưa hết sạch sinh tử, nhưng mà các ngài thường sinh vào nơi thế giới có Phật, thường theo Phật để học pháp, thường bái Phật làm thầy, cho nên người ta không bao giờ bị thoái chuyển vậy. Vì vậy cho nên từ cái chỗ mà con người ta sinh tử đau khổ như thế này, cho nên Đức Phật Thích Ca, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta mới thương xót giới thiệu về một cái thế giới, một cái cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Ai ai sinh về đó thì cũng được tự do tự tại, ai ai sinh về đó cũng được thành Phật, không có bị thoái chuyển nữa. Đó chính là cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nơi ấy có Đức Phật A Di Đà, ngài đã phát ra 48 đại nguyện để phổ độ tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới. Nay chúng ta chỉ cần tin theo tín thọ nguyện hành, tín nguyện hành ba món tư lương ấy, nhớ là gì, mang theo suốt cả cuộc đời này để mà tu, không thoái chuyển, không nghi ngờ và không lười biếng. Chúng ta cứ nhất tâm để trì niệm danh hiệu Đức Phật ấy và cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta chưa hết sinh tử, nhưng mà chúng ta không bị khổ đau nữa. Chúng ta vẫn còn một lần sinh sang Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng ở nơi đó thì thọ mạng vô lượng vô biên, giống như thọ mạng của Đức Phật A Di Đà vậy. Và tu tập ở gần một vị thầy á, được cả 10 phương chư Phật á, đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp á, tam thiên đại thiên thế giới á, mà nói lời thành thực rằng khuyên chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức ấy, chẳng thể nghĩ bàn của 10 phương chư Phật. Tán dương khen ngợi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, khuyên chúng ta nên tu niệm Phật, tín thọ, phụng hành, nhất tâm chỉ danh hiệu Phật để cầu sinh về thế giới đó. Có sinh đấy, nhưng mà không có gì, không có lão bệnh tử nữa. Có sinh đấy, nhưng mà không có khổ đau nữa. Ngược lại với khổ không khổ đau thì được an vui, thanh thản. Ngược lại với ở thế giới không có Phật này thì ở thế giới đó thì thường có Phật vậy. Thường có các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát thì làm thầy làm bạn chúng ta vậy. Cho nên các cụ ngày xưa nói gần thầy hiền bạn tốt mà, sẽ tác thành cho ta cái đạo hạnh, sẽ tác thành cho ta cái ý chí và vững vàng để bước trên con đường gì lan tỏa và hướng tới một cái đích gì thành công tốt đẹp vậy. Vì vậy muốn làm được điều đó thì chúng ta phải tin có nhân có quả, tin có sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng và ngũ ấm xứ thịnh khổ ở thế giới này là khổ cực, là nấu nung vậy. Và tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới là thanh lương mát mẻ thanh tịnh, siêu thắng mọi thế giới khác ở khắp trong 10 phương để cầu sinh về đó vậy. Trở lại bài đó, cụ Chu Lan Sĩ nói rằng do đó mà buông thả mọi hành vi, tức là nói những người không tin rằng sau khi chết đi là có luân hồi, có sự tái sinh, mà họ cho rằng chết đi là hết, là chấm dứt, là không còn đời sau nữa. Cho nên họ mới buông thả mọi hành vi, không có một chút e dè sợ sệt gì vậy. Vì vậy họ tạo tác làm vô số những điều ác như là sát sinh hại vật, ăn thịt uống máu gặm xương mút tủy chúng sinh mà cảm thấy là như là mình không có gì là phải lo lắng vậy. Cướp của giết người, mưu mô hại vật hại chung nhân loại, quả thật là gì, là họ cho rằng chết là hết, cho nên họ mới làm những cái việc ác tày trời như thế. Vì vậy chúng ta mới thấy rằng đấy, việc ác từ đâu mà ra? Từ cái chỗ mà họ nghĩ rằng cái chết là hết vậy, không có sinh tử luân hồi ở kiếp sau vậy, không có quả báo gieo thiện được phúc, gieo ác thọ quả xấu vậy. Cho nên họ mới gì buông thả mọi hành vi, không chút e dè sợ sệt vậy, làm vô số những việc ác mà không chớp mắt vậy. Cho nên xã hội cũng từ đó mà sinh ra loạn lạc vậy. Đế quân vì hết sức lo sợ cho những hạng người mê lầm như thế, cho nên tự mình sai lầm rồi lại dẫn dắt người sai lầm khác theo, khiến cho sự si mê độc hại ấy không khi nào dứt được, nên đem chuyện của chính tự thân mình ra nói rằng đã trải qua 17 đời mà chính thức nói rõ cho mọi người biết vậy. Đó, nói là đế quân, quan thánh đế quân, ngài vì sợ đời sau mọi người u mê, tự mình lầm lỗi lại còn làm người khác lầm lỗi theo mình, lầm lỡ theo mình, cho nên khiến cho giống như một cái kẻ mù dẫn dắt theo cả một đoàn người mù đi vào cái chỗ gì đọa xứ vậy, đi vào cái chỗ gọi là nguy hiểm vậy. Kẻ mù mà rơi xuống vực thì những người kẻ mù dẫn đường sẽ rơi xuống vực thì những người mù đi tiếp theo chúng ta biết là kết quả sẽ đi đến đâu rồi, đúng không? Chúng ta biết điều đó, biết rõ điều đó mà. Đó, cho nên ở đây mới nói này, quan thánh đế quân hết sức là lo sợ những hạng người mê lầm như thế. Tự mình mê đã gì, đã khổ rồi mà lại còn khiến cho những người khác mê theo nữa. Tức là những người không tin Tam Bảo bất tín nhân quả, báng phá Phật Pháp Tăng rồi á, nói rằng chết là hết vân vân á, không có kiếp sau á. Họ đã tự mê rồi mà họ lại đi tuyên truyền để nói với mọi người như thế, cho nên khiến một số người họ tưởng đó là thật, cho rằng chết là hết, cho nên mà chết là hết thôi còn gì, ta cứ hưởng thụ thôi. Cuộc đời này ta phải hưởng thụ thôi, sơn hào hải vị, chim trời cá biển, thú rừng vân vân, những loại gì ngon nhất thì ta phải hưởng chứ. Ta không hưởng sau này ta chết đi không được hưởng nữa. Chết đi thì hết mà, còn cái gì nữa đâu mà hưởng, cho nên phải hưởng thụ đi. Chính vì cái quan điểm, cái tư tưởng như vậy cho nên mới sinh ra những kẻ gì ạ, những kẻ gọi là ngông cuồng với nhau, xảy ra cái chuyện là cướp bóc, sinh ra gì loạn lạc vậy. Đao binh loạn lạc cũng từ đó mà sinh ra vậy. Đầu tiên là cướp bóc lẫn nhau, xong rồi tạo thành từng nhóm để đi cướp bóc. Cướp một mình thì sợ người ta đánh, cho nên tạo thành từng nhóm, nhóm nhỏ xong đến nhóm lớn, cướp bóc hết. Đầu tiên thì cướp nhà vừa vừa, nhà nghèo, nhà vừa vừa, không có thế lực. Dần dần mà cái đoàn cướp mà mạnh rồi thì đến cướp cả đến phủ quan cũng dám vậy. Mà nó cướp phủ quan cũng cướp được rồi thì nó nghĩ rằng thôi làm vua sướng hơn. Thôi ta gì, ta đến hẳn bây giờ ta làm một cái chuyến lớn để đi cướp ngôi thiên hạ vậy, đi cướp ngôi của vua vậy, làm vua thiên hạ vậy cho sướng hơn. Cho nên chiến tranh loạn lạc từ đâu mà sinh ra, từ đó mà sinh ra vậy. Cướp của giết người, cưỡng bức phụ nữ đàn bà trẻ em cũng từ đấy mà sinh ra vậy. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa nhà Nho lúc đầu có một thời gian Nho nó thịnh lên, nó bảo là Phật giáo không có lợi ích gì cho đời. Mấy ông sư suốt ngày gõ mõ tụng kinh cốc cốc, A Di Đà Phật thì có làm được cái gì đâu, ăn bám xã hội, xây một ngôi chùa cũng hết thì ối tiền của tín đồ Phật tử, của người dân. Sư thì chỉ biết cả ngày chỉ biết cốc cốc gõ mõ tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lúc nào cũng A Di Đà Phật, chả giúp đỡ được gì cho triều đình cái gì cả, chả giúp đỡ được cho dân tộc đất nước cái gì cả. Cho nên một thời gian ở Phật giáo Trung Quốc nhà Nho nó bài xích như vậy. Vì vậy mà các sư gì đi vào rừng tự khai hoang phục hóa, và cũng chẳng nhờ gì đến người dân nữa. Đấy là quan điểm gì, đến cái mức mà đến cái giai đoạn mà cao rồi thì chúng ta thấy gì? Đó chính là cái chủ trương mà nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực của ngài Bách Trượng Hoài Hải vậy. Tức là một ngày không làm, một ngày không ăn vậy. Các sư tự đi cày cấy đấy, tự đi sản xuất đấy, làm ra lương thực để ăn, chả phải nhờ gì đến vua chúa quan lại, cũng chẳng phải nhờ gì đến người dân tín đồ Phật tử đến cúng nữa vậy. Mấy năm trước tôi chơi với mấy thầy tu thiền ở trong thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ, và trong miền Nam có mấy cái thiền viện Thường Chiếu và một số thiền viện, các thầy chủ trương này Phật tử ai đến cúng thì đến, không đi hóa duyên. Ai đến chùa gieo duyên á, cúng thì nhận, còn không đi hóa duyên, không đi cúng bái gì cả. Thế không đi làm lễ cho gia đình Phật tử đâu, cũng chẳng làm bất cứ một cái việc gì cho các Phật tử bên ngoài, chỉ có truyền kinh giảng đạo và tu tập mà thôi. Đi đúng chính pháp của Đức Phật như thế. Và các sư cũng tự đi làm nương, làm rẫy, tự trồng cả sắn cơ, trồng cả cây sắn để ăn cơ quý vị. Trồng ngô, trồng sắn và cây lúa, có nghĩa là tự túc hết theo chủ trương của ngài Bách Trượng ở trong Bách Trượng Thanh Quy đấy, chủ trương như thế để sống, không liên quan gì tới xã hội bên ngoài. Ai muốn vào chùa cúng thì vào, không vào thì thôi, cũng không đi cúng bái, cũng chẳng làm kinh sám Phật sự gì cả, cũng chẳng cúng tuần 35 49, cũng chẳng đi nhập trạch về nhà mới cho người dân ở ngoài đời cả. Ai có gì đến chùa thì gieo duyên, cái gì thì gieo duyên ở trong chùa, chứ các sư cũng không cho đi ra ngoài để nhập trạch về nhà mới, hay là xem phong thủy, hay là đất cát, hoặc là đi độ đám vân vân, không có làm bất cứ những cái kinh sám Phật sự ấy. Ai cần có tâm thì đến chùa cúng dường, lễ Phật cúng dường Tam Bảo, cúng dường chư tăng để các thầy nhận, không thôi các thầy tự làm lấy mà ăn, các thầy tự làm lấy tự ăn và tự tu, chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống bên ngoài. Đấy, thì Việt Nam chúng ta một thời là cũng khoảng chục năm trước tôi nghe thấy một số thầy vào trong đấy tu đi ra nói như thế. Và một số người vào chịu không khổ được, không chịu khổ được cứ bỏ ra. Thì chúng ta bảo ví dụ như ở Hà Nội này chẳng hạn, hoặc thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, hoặc ở nơi trung tâm tỉnh lỵ chẳng hạn, các cháu nói thì nó từ bé nó sướng rồi. À, lớn lên đi học, bố mẹ chỉ cho đi học thôi. Học hết lớp 12 xong lại học đại học. Học đại học xong một cái thì có nhân duyên một cái thì tín mộ Phật Pháp vào chùa xin xuất gia, nhưng cứ nghĩ rằng vào chùa xuất gia là chỉ có việc ngày bữa cơm, hai bữa cơm và tu thôi, chả phải làm cái gì. Nhưng không ngờ là vào đấy các thầy tự túc hết, cho có gì ăn đấy. Có cái cơm còn độn sắn các quý vị. Cách đây khoảng chục năm, tức là khoảng năm 2008, 2009, 2010, 2012 gì đó, các thầy bảo cơm còn độn sắn. Cơm độn sắn rồi canh, canh với sắn. Rau sắn thì ngâm đi, ngâm với muối đi để làm canh chua đấy. Đấy. Còn củ sắn thì cũng đem nấu canh đó, đem trộn cả vào cơm nữa. Ăn như thế. Cho nên là giống như khổ như của 30-40 năm trước khi chúng tôi còn bé. Thì chúng ta bảo bây giờ thanh niên bây giờ nó sướng về cơm trắng ở ngoài đời, cơm trắng ăn với thịt cá thì nó còn chả muốn ăn. Thế bây giờ tự nhiên nó đi vào chùa nó ăn cơm độn sắn. Lại ban ngày lại đâu có phải lên ngồi thiền không đâu, giờ ngồi thiền giờ tu mới được tu, còn giờ không tu là phải đi làm, phải đi ra để làm cỏ, đi cuốc đất để trồng rau, trồng lúa, trồng khoai, trồng sắn thì tự túc, tự sản tự tiêu mà. Cho nên nó thấy ôi sợ quá, vào được vài bữa chạy mất dép, nghĩ là đi tu là sướng, cuối cùng đi tu thì lại thấy khổ hơn ở ngoài đời của cuộc sống ngoài đời của nó. Và ở ngoài đời chưa bao giờ phải ăn cơm độn sắn, bây giờ vào chùa nó phải ăn cơm độn sắn, ăn canh rau sắn, ăn canh củ sắn. Sợ chạy mất dép. Đấy, ngày xưa chủ trương ngày xưa là các tổ là tu hành như thế đấy. Vì nhà nho thì họ cho rằng Phật giáo chả làm được cái gì cho đời cả, Phật giáo là kẻ ăn bám. Cho nên nó sinh ra một cái gọi là cái cuộc là vận động các nho sĩ trong cả nước. Thậm chí nó còn gì, còn cả vận động cả vua, nó tác động cả vua, thì vua ra cả một cái lệnh là gì? Là cho nhân dân có thời, cho nhân dân là gì? Không được đến chùa nữa. Để cho mấy ông sư kia xem ông làm thế nào, ông xoay được ông ăn không? Ông không có ăn thì làm sao mà ông vô vi được? Ông không có ăn làm sao mà ông gì? Ông tồn tại được? Ông không có ăn làm sao mà ông tu được? Ông không có ăn thì tự nhiên ông phải đi về mà tự làm để mà ăn, thì tu cái gì mà tu? Ông tuổi trẻ khỏe khoắn, chân tay thì đều khỏe mạnh như thế, thân thể cường tráng như thế mà không làm được mà ăn là sống ăn bám như là cái dạng cây tầm gửi ở trên ấy, trên thân cây cây to như thế thì có lợi ích cho gì cho xã hội đâu. Cho nên nó chủ trương như vậy. Vì vậy chúng ta phải biết, hiểu biết được cái bối cảnh xã hội, chính trị, đất nước của mỗi quốc gia, cái văn hóa của mỗi khu vực ấy, nó khác nhau. Cho nên bây giờ mà bảo là các sư ở Việt Nam này, hay là các sư của Nhật Bản, hay là các sư ở Trung Quốc, các sư ở Hàn Quốc mà bưng bình bát đi khất thực là thôi hỏng rồi, họ chả cho đâu. Mà chúng ta thấy nếu mà tín đồ Phật tử họ cho thì những kẻ xấu ở bên ngoài, những kẻ lang thang cơ nhỡ, họ cũng gì giả vờ cạo tóc và mặc cái tấm cà sa và như thế này, họ đi xin cả ngày cả đêm. Chúng ta thấy có không? Có. Việt Nam chúng ta đã có cái tai nạn, tệ nạn đấy rồi. Cho nên cái hệ phái khất sĩ ở trong miền Nam bây giờ họ thống nhất với giáo hội thì họ không đi khất sĩ nữa, không đi xin ăn nữa. Vì cái nạn sư giả khắp cả nước, ngày lúc đầu là chỉ có trong miền Nam thôi, nhưng dần dần ra thành phố Hồ Chí Minh, dần dần ra Huế, dần dần ra cả miền Bắc, chúng ta đi cả ngày cả đêm, thậm chí đi cả ban đêm luôn. Một thời gian sau giáo hội nói nhiều, nhiều Phật tử, nhiều người dân họ biết thì họ không cho tiền nữa, bắt đầu nói giả vờ là sư đi gì, sư đi bán hương. Sư đi bán tâm, sư đi bán đồ này đồ nọ các kia, bảo là bán về để gây quỹ để xây chùa, nó làm giả cả con dấu của chính quyền xã, chính quyền huyện nó đóng vào đấy. Người dân chúng ta cứ tin sái cổ ra, nhưng đâu có sư như thế đâu. Thực sự là sư xuất gia không bao giờ đi làm những cái chuyện đấy các quý vị. Tôi khẳng định với các quý vị như vậy đấy. Sư xuất gia thực sự không bao giờ đi bán từng cái thẻ hương như thế, đến từng nhà bán từng thẻ hương, mua thậm chí mua có 2.000 mà bán về bán là 100.000, mua có 5.000, 10.000 thẻ hương bán là 100.000, thậm chí 200.000 một thẻ hương. Tôi bảo là tôi vừa bán vừa ấy, nhà chùa đã làm lễ rồi, vân vân. Mấy năm trước là rầm rộ đấy, nhưng bây giờ các Phật tử họ biết rồi, họ cảnh giác rồi thì không làm được cái điều đó nữa. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái bản sắc văn hóa và cái ý thức ấy, dân cư ở mỗi vùng miền, mỗi quốc gia nó khác nhau. Cho nên chúng ta không thể nào mà bây giờ bảo cứ đến giờ ngọ bưng bình bát đi khất thực. Đấy, thời phong kiến ngày xưa Trung Quốc ấy, nó bảo đấy, Việt Nam chúng ta cũng có thời bảo thế. Sư chả có làm gì lợi ích cho đời cả, và họ đuổi hết giáo sư về gì? Về rừng núi. Đó là thời vua Hy Tông đó, vua Lê Hy Tông, nhà hậu Lê đó, vẫn là Lê Mạt đó. Đấy, vua Lê Hy Tông. Mà sau này may mắn có thiền sư, có Tông Diễn thiền sư, mình thấy thường gọi là thiền sư Tổ Cua đó. Ngài đến, ngài mới giả vờ cải trang về thành ấy, và ngài nói với quan cai, với cái vị quan cai ngục trước đây, bây giờ ra cũng là gì, là người dân rồi, nghỉ hưu rồi. Mới nói với cái vị quan cai ngục kia rằng đấy, tôi có viên ngọc muốn dâng vào cho hoàng thượng. Rồi nhờ cái vị quan cai ngục trước đây đi vào nói với lính cai cổng vì nghỉ, nhưng mà vẫn quen rồi, nghỉ hưu rồi nên vẫn quen. Cho nên vào nói với lính nói với tể tướng vào tâu với vua bảo thế thì cho vào xem. Để cho vào thì ngọc chả thấy đâu, mà cuối cùng thì trong đó có một lá thư, một cái huyết tâm thư được viết bằng máu, bằng chính máu của ngài Tông Diễn thiền sư, dâng lên cho vua, lời lời câu câu chữ chữ đều phù hợp với gì, với cái văn hóa của chúng ta từ thời Tiền Lê cho đến thời, từ thời nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần. Đấy là của Việt Nam. Còn về trước đấy thì ở trên thế giới, từ Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Hoa, rồi Phật giáo các nước, trong cái khi mà mỗi quốc gia mà thịnh đạt nhất thì cũng là lúc gì, lúc mà những ông vua đó là sùng mộ Phật pháp và thực hành theo giáo lý của Đức Phật nhất vậy. Việt Nam chúng ta thấy không? Đó. Cái thời mà đất nước hưng thịnh nhất đó, thời Lý và đầu thời Lý và đầu thời Trần. Năm triều đại vua nhà Lý và năm triều đại vua nhà Trần về trước đều gì, cái lúc mà thịnh đạt nhất. Nhà Lý 8 đời vua, nhưng mà 3 đời sau thì bắt đầu suy. Nhà Trần á thì cũng hơn chục đời vua đâu, 12 đời vua hay sao, 12 đời vua gì đó, nhưng mà được cũng chỉ được có 4-5 đời đầu thôi. Bắt đầu từ đời thứ 6 trở đi là suy rồi. Suy vì sao? Vì các vua ấy không tin theo Phật pháp như là vua cha ngày xưa đời trước nữa, không dùng cái giáo lý tử bi trí tuệ của Đức Phật để cai trị đất nước nữa, mà lại sinh ra gì, cờ bạc rượu chè, thích đi săn bắn, thích làm những việc ác, thích ca vui ký nhạc, thích lấy nhiều thê tử, thích lấy nhiều vợ con, thích lấy nhiều vợ, thích có nhiều con. Cho nên chính vì thế sau này nó mới sinh ra cái chuyện là vợ thì tranh nhau, thê thiếp tranh nhau địa vị, con cái thì tranh nhau thì ngai vàng, mới sinh ra nội chiến loạn lạc vậy. Từ những cái đó thì mới sinh ra chuyện mất nước vậy. Đó, chúng ta thấy là ngài Tông Diễn ngài nói có trước có sau, có tình có lý, và có cả những cái minh chứng lịch sử để cho vua Lê Hy Tông nghe. Lê Hy Tông khi đó nghe xong mới thấy là giật mình, mới bảo là phá ra Phật pháp là gì, đúng là viên ngọc quý. Lúc đó Lê Hy Tông phải thốt lên rằng vậy thì theo lời của thiền sư nói thì Phật pháp đúng là một viên ngọc quý rồi. Vậy nếu mà là ngọc quý như thế mà chấm mà không dùng thì thiên hạ sẽ cười chấm, sẽ chê chấm và gì, sẽ trách chấm là gì, muôn đời sau tiếng xấu của chấm đối với thiên hạ còn chưa hết. Cho nên bắt đầu từ đó liền là ra lệnh cho thì là thu lại cái chiếu ngày xưa là cấm sư ở kinh thành, phải trả chùa lại cho các sư. Các sư ở lên rừng lên núi ngày xưa mấy năm trước, bây giờ lại cho về kinh thành để hoằng pháp lợi sinh vậy. Và thường thường là thỉnh sư vào ở trong cung để thuyết pháp cho vua và các quan nghe vậy. Và sau này chúng ta thấy Đến khi mà vua thực sự ngộ đạo một cái, xin với cái thiền sư Tông Diễn là tạc một cái pho tượng mình cõng Phật đấy để sám hối ấy. Và cái pho tượng đó là cái pho tượng duy nhất ở trên thế giới là Phật không ngồi trên hoa sen mà ngồi trên lưng vua, ngồi trên lưng người, mà người đấy chính là vua Lê Hy Tông đó. Chúng ta thấy sám hối đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng nếu mà cái kẻ mà bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, tự hại mình lại còn gì, còn hại cho người khác, thật là khổ sở vô cùng vậy. Vì vậy mà vì muốn phá mê khai ngộ cho những vị từ trên, từ vua chúa đến quan lại, ở dưới đến những thứ dân tôi tớ, để hiểu rằng chết không phải là hết, mà chết là một sự gì, một sự tái sinh khác. Giống như cây ngô, nó đã sinh ra bắp, sinh ra bắp rồi á thì cái cây ngô đó còn sống không các quý vị? Cái bắp ngô đó già đi nó còn sống được không? Cây ngô còn sống không hả? Cây ngô còn sống không? Các Phật tử đi làm nông dân, làm nông thôn, chúng ta biết cây ngô còn sống không? Các Phật tử thì chắc biết ngay, ở nông thôn biết ngay, nhưng ở thành phố có biết không? Đặc biệt là các bạn trẻ đang có khi lên sinh viên rồi, có khi còn không biết cây ngô nó ra bắp, nó bắp nó già rồi cây ngô còn sống hay không. Lại nghĩ là có khi nó lại như cây bưởi, cây mít, cây bồng thôi. Quả bưởi, quả mít, quả bồng thì nó chín rồi thì hái quả để ăn, nhưng mà cây bưởi, cây mít, cây bồng vẫn còn sống bình thường. Đúng không? Có khi nhiều bạn, tôi xin thưa các vị, có khi hỏi đến các một số bạn vào lên cấp 3 rồi hỏi cây ngô, cây bưởi, cây bồng, cây mít, cây lúa, trong những cây ấy cây nào gì đơm hoa kết trái ra bắp ra buồng rồi á mà cây vẫn còn sống, hoặc cây nào ra bắp ra trái ra buồng rồi á, ra hạt rồi á mà sau khi già đi là cây nó sẽ chết. Có khi nhiều bạn trả lời sai, nhiều bạn sẽ nghĩ rằng ô mình về quê thì thấy mấy năm trước thấy nhà ngoại nhà mình hoặc nhà nội nhà mình ở quê mấy năm trước về thấy cái cây mít ra quả mấy năm sau về, rõ ràng mình mang cái đợt mình về giữa mùa hè thì mang quả mít xuống ăn, bà mang ông hoặc bà hoặc là các cậu hái mít xuống ăn rồi chảy mít xuống để ăn xong thì mấy năm sau về vẫn thấy cây nó thế, cho nên trả lời luôn gì tất cả các loại cây gì dù ra buồng ra bắp ra quả ra trái ra bông ra hạt rồi ấy, thì cây vẫn xanh tươi vẫn tốt tươi bình thường như thế. đấy bây giờ học ấy, thậm chí là thật đấy, tôi nói thật đấy, nhiều trường hợp ở trường ở lớp bây giờ dạy học sinh như gà công nghiệp đấy các quý vị, dạy học sinh như gà công nghiệp, không cho đi thực tế, chỉ có học thuộc lòng thôi, học vẹt thôi, khổ lắm cơ, học vẹt học thuộc lòng thôi. Còn ngày xưa chúng ta biết là học phải cho đi thực tế đấy, học đi thực tế cho nó khổ luôn, nó va chạm luôn. Mà tôi nghĩ là đất nước của chúng ta nên phải cho đi thực tế nhiều hơn, phải giống như ngày xưa thời chiến tranh chống Pháp, phải không nói rồi chống Mỹ á, thời chiến tranh chống Mỹ chúng ta đi học sinh phải đi thực tế, học sinh sinh viên đặc biệt là sinh viên phải đi thực tế nữa, phải ra thao trường để diễn tập bắn súng ném lựu đạn vân vân để chuẩn bị gì? Bất cứ lúc nào đất nước cần thì chúng ta đều có thể gì? Ra để giúp nước chống giặc ngoại xâm. Bây giờ chúng ta thấy sinh viên đi gọi là cũng có những cái tiết gọi là đi ngoại khóa để đi gọi là đi học cái môn đấy, nhưng mà nó đi nó cười trêu với nhau là chính, nghịch điện thoại là chính, trêu bạn bè với nhau là chính, chứ có cái đấy nó có học đâu mà gọi là đến cho có mặt, xong rồi sơ qua loa đi, xong rồi lấy điểm thầy cô giáo cho điểm, thế là để vượt qua thôi mà, đỗ thôi mà. Đấy, chính những cái đấy là những cái cần thiết phải cho học sinh ấy, cho sinh viên chúng ta phải trải qua những cái đó. Ở bên Nhật ấy, ngày xưa tôi có chơi với, có biết của ông tổng giám đốc một cái tập đoàn ngày xưa mới về cái chùa này, ông hay lên đây, ông hay làm ở cái nhà máy ở dưới Quốc Oai, ông lên đây mấy lần, Thế ông nói là bên Nhật chúng tôi dạy học, học sinh ra biết làm, sinh viên ra trường biết làm tất cả các việc. Không phải là học bách khoa đâu nhé. Kể cả học gì, học cái trường ra để làm đào tạo, những cái trường ra để mình gọi là đại học sư phạm đó, ra làm giáo viên đó. Điện dân dụng ở nhà này này, hỏng cái gì làm được hết, kể cả là nữ nhé, kể cả là nữ, kể cả là sinh viên nữ, làm được hết. Ví dụ mà điện nó chập, nó cháy thế nào chẳng hạn, tự làm được hết, tự sửa được hết. Những cái đồ gia dụng ở trong nhà như tủ lạnh, tivi, máy giặt với các thứ, trừ những cái tivi, những cái hiện đại thôi, còn máy giặt với các thứ hỏng hóc là gì? Tự có thể họ làm được. Người ta đào tạo như thế mà. Người ta không bắt học thuộc lòng nhiều như Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình học thuộc lòng nhiều lắm, học như con vẹt rồi. Xong cuối cùng người ra trường người làm chả đúng nghề đúng ngành gì cả. Phải đến 80-90% làm không đúng nghề các quý vị. Đấy, cho nên họ bảo là đào tạo như Việt Nam của các thầy á, ra trường á, đến với chúng tôi phải đào ít nhất phải 3 tháng, đào tạo 3 đến 6 tháng nữa mới làm việc được cho chúng tôi. Mặc dù cầm cái bằng á, đỏ chót ở trên tay gọi là đứng trong top đầu đó, học sinh giỏi á, sinh viên top đầu loại giỏi của trường á, nhưng mà đến với công ty chúng tôi vẫn phải đào tạo lại ít nhất phải 3 đến 6 tháng mới làm được. Đấy. Cho nên cái cách mà chúng ta giáo dục bây giờ tôi thấy là thiếu thực tế, đi sâu về lý luận mà thiếu thực tiễn. Còn ngày xưa chúng ta biết các cụ ngày xưa, nhiều những anh hùng lao động rồi anh hùng lực lượng vũ trang vân vân, có khi chỉ học lớp 3, lớp 4, lớp 5 thôi. Nhưng mà mọi cái công việc người ta làm thì rất là tốt. Tất nhiên cái thời đó nó thế, thời bây giờ thì chúng ta phải có học rồi, nhưng mà học phải đi đôi với hành. Học mà không có hành thì cũng chẳng làm lên được cái sự nghiệp lớn vậy. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Ngài Chu Lao An Xí, Ngài giải thích, Ngài nói rằng những người mà họ ngày xưa nó bán phá Phật Pháp, chính là những người theo nhà Nho, họ cho rằng Phật giáo chúng ta là vô dụng, là không làm được cái lợi ích gì cho xã hội, cho nên họ mới tấu với vua như là Lê Hy Tông đuổi hết các sư đi về nông thôn, đuổi lên rừng nữa cơ, đuổi lên về nông thôn. Ai không chịu được thì tự về mà sống cuộc sống tại gia. Ông cũng không phải gì, không phải bắt các sư hoàn tục, ông chỉ không muốn cho ở chùa thành phố thôi, trong kinh thành, trong thành thị là đuổi hết, về lên trên rừng mở và vận động người dân là đừng có cúng cho các sư ăn nữa. Đừng có đến chùa để cúng cấp gì nữa. Đấy. Cái này cho nên chúng ta mới thấy rằng Phật giáo cũng phải thích nghi vào mỗi quốc gia như vậy. Đến Trung Quốc hay đến Việt Nam chúng ta mới thấy có cái sự thay đổi, không thể giống như Ấn Độ 100% là đến giờ ngọ là bưng bát đi khất thực được đâu. Đó. Như thế thì không tồn tại được. Cho nên có những lúc mà Phật giáo với Nho giáo nó có những cái xung đột lớn như thế, mà Nho giáo thì họ lại thường làm quan ở trong triều đình. Phật giáo chúng ta thì có ai làm quan đâu. Chúng ta khi mà đất nước cần thì chúng ta ra giúp vua giúp nước, như là các vị Thái sư Khương Việt ở triều đại nhà Đinh, rồi nhà Tiền Lễ, rồi như Thiền sư Vạn Hạnh ở triều nhà Tiền Lê, và sau rồi đến nhà Lý, giúp Lý Công Uẩn lên ngôi, là cái công lớn của là một tay của Thiền sư Vạn Hạnh đó. Nhưng chúng ta thấy xong rồi mà cái Ngài có nhận cái bổng lộc và chức tước của triều đình ban cho đâu. Không. Kể cả Ngài Thiền sư Tông Diễn Tổ Cua cũng vậy. Khi mà giáo hóa được Lê Hy Tông, Lê Hy Tông ban cho cái chức cái gì ngự tiền gì đấy, nhưng cũng chẳng nhận chức, nhận mỗi cái tấm cà sa tử y, cái tấm tử y, cái tấm cà sa quý thôi, để cho vua vui thôi. Sắc cho ở chùa trong cung như Ngài cũng chả cần. Ngài bảo là thôi bần đạo thì, bần tăng thì ở ngoài dân dã nó quen rồi. Cho nên sau này về xây dựng, khôi phục lại cái chùa Hoài Nhai và gì, Ngài chủ trì cái chùa Hoài Nhai đó, và Hoàng Pháp cái chùa Hoài Nhai đó, ở ngoài kinh thành một chút chứ không ở trong cung. Cái chùa trong cung này không ở. Chỉ vào để giảng kinh cho vua chúa, quan lại với hoàng tử công chúa, về các cung tần mỹ nữ của nhà vua thôi. Đó. Đấy. Cho nên chúng ta thấy chúng ta khác với nhà Nho cái ở cái chỗ đó, Phật giáo khác với nhà Nho ở chỗ đó. Vì vậy mà nó ở gần vua mà gặp ông vua đó nào mà cái người mà thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết hay dễ tin các quần thần nghe nó sàm tấu một cái là bán phá tam bảo luôn. Rồi nó bảo mấy ông sư đi tu suốt ngày gật gà gật gù ngồi thiền tụng kinh cốc cốc gõ mõ như thế có làm ra gì cho sản phẩm đâu. Con người ta chết là hết đấy mà. Làm gì mà phải khổ sở, làm gì mà phải ăn chay, làm gì mà phải giữ giới, làm gì phải khổ như thế. Chính vì thế nó mới sinh ra gì? Cái chuyện loạn lạc vậy. Tuy là miệng họ nói là trung quân ái quốc, tề gia trị quốc bình thiên hạ vân vân đó. Nhưng mà là chúng ta thấy những cái cuộc mà đảo chính, cướp ngôi vua hoặc là xoán quyền, chúng ta thấy từ xưa đến nay có thấy sư làm đâu. Toàn là các đại thần nhà Nho đấy chứ. Những vị nho giáo đấy chứ, những vị học nho đấy chứ. Miệng thì họ vẫn nói là trung quân ái quốc. Nhưng chúng ta thấy những cái trận tạo phản ngày xưa làm phản á, 10 trận là 10 lần tạo phản ở trong lịch sử phong kiến ngày xưa thì có đến 7 lần là do gì? Do các đại thần. Còn á 2 phần là gì? Là do các vị tướng lĩnh bên quân đội. Còn á 1 phần là gì á? Do dân họ đứng lên vậy. Nhưng mà do thì do ông vua, do triều đình là nhũng nhiễu, thối nát, không lo được cái đời đảm bảo đời sống cho nhân dân, không bảo vệ được biên cương tổ quốc để cho giặc giã cướp bóc của dân, cho nên họ mới đứng lên, dân họ phải đứng lên thôi, họ khởi nghĩa thôi. Đó, cho nên, nhưng mà cái số lượng đó chỉ còn 1% thôi, đại đa số chúng ta phải đến 70% là 70% là do các quan lại, các vị nho sĩ ở trong triều dựng lên làm nên vậy. 20% là do gì? Các tướng lĩnh. Còn 10% là do những cái cuộc khởi nghĩa của gì? Của nông dân, của nhân dân vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy nếu mà ông vua hoặc là người lãnh đạo mà hiểu biết nhân quả, tin sâu nhân quả, hướng dân làm thiện và tự mình cũng làm thiện và làm gương cho các quan lại hoặc cả cấp dưới của mình làm noi theo thì sẽ tốt biết bao vậy. Người dân cũng sẽ từ đó mà trở thành gì? Người tốt vậy. Cho nên quan Thánh Đế Quân gì, ngài mới thị hiện để ứng cơ để dạy bảo hậu lai như thế vậy. Chúng ta thấy ngài không phải là ứng cơ nhập linh vào người phàm phu đâu nhé, bình thường đâu nhá, nhập vào hẳn tể tướng cơ. Đó. Mượn hẳn cái thân ông, thân xác ông tể tướng để nói thì dân mới tin. Người khác mới tin. Thế bây giờ bảo người dân đó thì bảo là thôi cái bọn vớ vẩn linh tinh, bọn không có trí tuệ, cái bọn thì nghèo cùng khố rách áo ôm, nó nói thì tin làm gì. Nhưng không, mượn hẳn vào cái thể xác, thân xác của tể tướng gọi là để khai cơ, khai bút, để ứng cơ khai bút đấy, và nói ra những cái lời ấy, nói rằng ta trải qua 17 đời sinh ra làm kẻ sĩ có quyền thế trong thiên hạ. Đấy, tức là gì? Có sinh tử luân hồi vậy. Làm phúc thì sẽ được phúc, hưởng phúc lâu dài vậy. Cho nên mới nói là nếu đế quân đã trải qua 17 đời, hẳn nhiên tất chúng ta thì cũng từng trải qua 17 đời, thậm chí là còn nhiều đời hơn thế nữa. Do đó nếu siêng làm thiện, nghĩ đến đời sau sẽ được phúc báo, ấy là điều tất nhiên vậy. Tức là đế quân 17 đời làm kẻ sĩ, cho nên bây giờ sinh ra vẫn được làm kẻ sĩ như vậy, nhờ gì? Và nhờ làm thiện mà được sinh ra làm kẻ sĩ như thế. Thì chúng ta cũng có thể gì ạ, noi theo đế quân để làm thiện, để sinh ra đều được làm những kẻ sĩ, những người có phúc báo, có thọ mạng ở đời sau và nhiều đời sau vậy. Nếu không làm việc thiện mà nghĩ đến đời sau sẽ được phúc báo, ắt là việc không thể nào được vậy, không thể nào có được vậy. Chúng ta phải hiểu rằng nếu mà không làm việc thiện thì đời sau ắt sẽ không gì, sẽ không được cái phúc báo tốt đẹp vậy, quả báo tốt đẹp vậy. Vậy mới nói là gì? Người đời chỉ biết đến xuân sau, cỏ hoa sinh từ hạt giống cũ. Nếu biết còn có đời sau nữa, nhân thiện tự nhiên gắng sức trồng. Cụ Chu Lão An Sĩ cụ làm bài thơ, Câu thơ cũng nói rằng đời người đời chỉ biết có xuân sau, tức là người biết chỉ đến có xuân, biết có xuân sau thôi, nhưng không biết rằng là cỏ hoa gì đều sinh từ gì hạt giống cũ mà thành vậy. Tức là người đời họ chỉ biết rằng đến mùa xuân nhìn thấy thì thấy hoa cỏ nở thì nở rộ ở ngoài cánh đồng, ở ngoài bìa rừng, ở ngoài dây ở trước sân nhà đẹp như thế. Họ chỉ biết rằng á mùa xuân này hoa trái cỏ cây hoa lá gì ạ, xanh tươi mơn mởn nở hoa gì ạ, vàng ươm đỏ rực hoa xanh đỏ tím hồng vân vân đó, đẹp quá. Họ chỉ thấy rằng á cái đẹp của hoa cỏ mùa xuân thôi, nhưng họ không biết rằng á tất cả những hoa cỏ ấy thì cái đẹp ấy đều nhờ vào gì, đều nhờ vào cái hạt giống gì, hạt giống cũ ở gì, ở năm trước vậy, ở những năm trước vậy. Đấy, đấy chính là gì? Hạt giống ấy chính là nhân vậy, còn cái hoa hôm nay gì là quả vậy. Nếu biết còn đời, nếu biết còn có đời sau nữa, nhân thiện tự nhiên gì gắng sức trồng. Nếu mà người mà biết rằng á hoa sở dĩ vườn hoa trước cửa nhà mình cho nó đẹp như thế là do gì, do mình lấy cái hạt giống năm trước mình trồng đấy, cho nên là nếu muốn là năm sau còn có hoa để ngắm nữa, có cảnh đẹp để thưởng ngoạn nữa, thì phải biết rằng tích tụ lại cái nhân của hoa năm nay, để cái hạt của hoa năm nay, giống của hoa năm nay để chuẩn bị đến cuối mùa đông chúng ta thì chúng ta trồng, thì đến mùa xuân thì có hoa để ngắm vậy. Tương tự như thế, nếu biết rằng có nhân thiện đời nay trồng thì đời sau sẽ được hưởng quả báo tốt vậy, thế thì ráng mà làm vậy. Nếu hiểu đúng được câu mở đầu của bài văn này như trên, xem như đã hiểu được gì hơn phân nửa của bài văn rồi vậy. Tức là cụ Chu Lão Án Sĩ nói rằng chỉ hiểu được mấy cái câu trên mà nói, ta bảy đời, ta trải qua 17 đời sinh ra đều làm kẻ sĩ quyền thế. Chu Lão Án Sĩ nói chỉ cần hiểu được mấy câu đấy thôi thì cũng như là đã hiểu được đến nửa bài văn âm chất này rồi vậy. Còn mà nửa bài nữa thì học tiếp thì sẽ biết vậy. Rồi giải thích tiếp câu của Đế Quân nói: ta là chủ, thân là khách. Nói ta là chủ, còn thân là khách. Vậy xem nhé, thế nào là ta là chủ, thân là khách. Người đời đọc kinh sách thường do tâm thô thiển, ý vọng động, nên không thể suy xét sâu xa mà tự nhiên lãnh hội. Ở đây chủ cụ Châu La sẽ giải thích cái câu ta là chủ, thân là khách ấy. Cụ nói rằng người đời tức là tất cả tăng ni Phật tử chúng ta bao gồm cả trong đó đó, cả người ngoài thế tục nữa đó, nói là người đời. Đọc kinh sách của Phật hay đọc kinh sách của gì, của thánh hiền đi chăng nữa gì, nhưng do cái tâm ý gọi là thô thiển. Thô thiển là sao? Cái tâm ý gọi là thô thiển đó, tức là chúng ta không chú tâm đó, cầm kinh cầm sách lên đọc mà tâm không chú tâm vào đó, coi thường và là vừa đọc kinh đọc sách thánh hiền mà lại nghĩ đến thì ngày mai làm thế nào để kiếm ra thật nhiều tiền, hoặc là tí nữa thì mình ăn cái gì nhỉ, không biết nhà bếp cho ăn cái gì hôm nay, thì con nó cho ăn cái gì hôm nay, là vợ cho ăn cái gì hôm nay, chồng cho ăn cái gì hôm nay, bố mẹ cho ăn cái gì, vân vân. Đọc sách mà tâm không chú trọng vào kinh sách của Phật, của thánh hiền, mà là để ý đến miếng ăn, để ý đến cái gì đó, đến sắc đẹp, đến tiếng khen, đến ngủ nghỉ vân vân đó. Cho nên đó gọi là dùng cái tâm thô thiển gì để đọc sách. Ý thì vọng động, suy nghĩ linh tinh đến những cái chuyện như là thậm chí tay cầm sách thánh hiền, cầm kinh của Phật, nhưng mà toàn nghĩ đến cái chuyện linh tinh vớ vẩn, đâu đâu sát đạo dâm vọng vân vân, thế thì gọi là ý vọng động. Hoặc là nghĩ đến cái chuyện gì tham tài sắc danh thực thùy ấy thì đều gọi là ý vọng động. Cho nên không thể suy xét sâu xa cái gì mà tự nhiên là lãnh hội được giáo lý của Phật hoặc là lời dạy của các bậc thánh hiền xưa nay vậy. Đối với khái niệm về những cái danh xưng như là thân và ta, thường không khỏi rơi vào chỗ hoang mang lẫn lộn. Đây cụ Chu Lão Án Sĩ nói là đối với khái niệm chữ thân và chữ ta ở đây á, thường không khỏi hoang mang, không khỏi rơi vào chỗ hoang mang lẫn lộn. Nếu có thể nhận được rằng thân có thể chỉ cho gì cho ta, nhưng ta cũng có thể chỉ cho thân, thì có thể hiểu được rằng ta mới chính là chủ, còn thân chỉ là khách tạm. Đã là chủ thì tất nhiên sẽ thường còn qua muôn kiếp, không hề có sinh có tử vậy. Còn đã là khách tạm, tức là đã là khách tạm thì hẳn phải có gì, có đến có đi vậy, có thay hình đổi dạng vậy. Đây chúng ta thấy như vậy là quan điểm của chú Lão An Sĩ giảng đến cái mức độ đó gì cũng là khá cao rồi đấy. Chúng ta nghe bắt đầu là cũng không phải là dễ nắm bắt được nữa đâu nhé. Đấy, đây là quan điểm này đã bị nâng lên một cái tầm khá cao, giống như là trình độ đại học rồi vậy. Đấy, chứ không phải là trình độ cấp 1, cấp 2 nữa đâu nhé. Đấy, giải thích cái câu này ấy. Cụ nói đối với khái niệm về danh xưng như là thân và ta, thường không khỏi rơi vào chỗ hoang mang lẫn lộn vậy. Thế nào là thân, thế nào là ta? Thế nào là ta, thế nào là thân? Đấy, vân vân. Đó. Cụ nói thì phải hiểu rồi, phải hiểu rõ gì. Nếu có thể nhận được gì rõ ràng là thân có thể chỉ cho ta, nhưng ta cũng có thể chỉ cho thân. Thì có thể thì hiểu được rằng ta mới chính là chủ, còn thân mới chính là khách tạm. Tôi phải hiểu được như thế. Thân chính là ta, ta cũng gì cũng chính là thân. Cho nên ta chỉ tu cái ta mà bỏ đi cái thân á thì cũng là sai vậy. Mà còn người á chỉ tu cái thân á giả mà quên đi cái ta ở đây á thì cũng hỏng vậy. Cái ta ở đây không phải là cái ta chấp ngã nhá, mà cái ta ở đây là chỉ cho gì bản thể thanh tịnh á. Còn cái thân á là chỉ cho cái tấm thân mà cha mẹ sinh ra này đấy. Nếu chúng ta chỉ chấp rằng á cái thân này thì cho tinh cha huyết mẹ sinh ra nhơ nhớp bẩn thỉu, tôi không thèm gì quan tâm đến nó nữa, bỏ sặc nó, bỏ mặc nó gì, đói khát, nóng lạnh gì, cho nó chết quách nó đi. Do có thân á, cho nên có khổ, giống như Lão Tử nói gì, ngô hữu đại họa, ngô hữu ngã thân. Tức là gì? Sở dĩ ta có đại họa là vì gì? Vì ta có tấm thân này vậy. Đấy, Lão Tử nói như vậy. Như thế thì vẫn gì? Mới chỉ nhìn nhận về giải thoát ở trong một khía cạnh thôi. Còn nhà Phật ở đây thì chúng ta thấy chú Lão An Sĩ Bồ Tát ngài nói gì? Nếu người nào mà hiểu rõ ràng được rằng thân có thể chỉ cho ta, nhưng ta cũng có thể gì chỉ cho thân. Đó. Nếu hiểu được rằng ta chính là thân này cũng chính là gì? Là ta. Ta ở đây là bản thể. Lúc đó thì nó sẽ gì tách ra khỏi gì cái ngã và ngã sở hữu vậy. Còn á, hiểu rằng thân tuy là gì nó là khách, nhưng mà chủ khách gì không hai không khác vậy. Đấy, đạt đến cái mức cảnh giới như là các tiền sư ngày xưa gọi là chủ bạn ở Viên Dung ấy. Bạn ở đây chính là gì? Là khách, chỉ cho gì cho thân. Còn chủ chính là gì? Chủ chỉ cho gì cho gì cho tâm. Cho nên thân tâm hòa quyện là một vậy. Giống như Đức Phật ấy, khi giác ngộ rồi ngài thấy thân và tâm thì vốn không hai không khác. Thân tuy có sinh diệt, nhưng mà ngài đâu có phải đau khổ, đâu có bị đau khổ, đâu có bị chi phối bởi cái thân sinh diệt đấy đâu. Chúng sinh u mê thì chấp vào cái thân, thấy có sinh già bệnh chết lo buồn khổ não. Còn Phật đó thì gì? Thấy tất cả đều là giải thoát, đều là giác ngộ, đều là bất sinh bất diệt. Cho nên ngài không thấy có khổ đau về gì? Về thân bệnh, về già nua và về gì? Về chết chóc. Cho nên chúng ta thấy đối trước cái sinh lão bệnh tử Đức Phật là tự do tự tại. Đối trước cái lời khen tiếng chê Đức Phật đều cũng gì? Cũng đều tự do tự tại. Còn chúng ta thì sao? Khen thì vui, chê thì buồn. Sinh thì vui, già thì sợ, bệnh thì lo, mà chết thì gì? Thì lại càng gì? Càng sợ sệt, ưu phiền lo lắng, hãi hùng nữa. Chúng ta thấy phàm phu chúng ta thì như thế. Cho nên ở đây Ngài Trung Lao An Sĩ mới nói là nếu hiểu rõ được rằng thân có thể chỉ cho ta, nhưng ta cũng có thể chỉ cho thân. Nếu hiểu được như thế và làm được như thế thì cái ngôi gì? Ngôi chủ, ngôi bạn vốn không hai không khác vậy. Tuy nhiên không hai không khác, nhưng mà có thể gì? Hiểu được ta chính là chủ mà còn thân chính là gì? Là khách vậy. Câu này là không phải là hiểu trên đầu môi trong lưỡi mà được đâu nhá. Thôi chúng tôi gọi là giải thích theo cái lời của Ngài Chu Lão An Sĩ vậy thôi. Còn bao giờ chúng ta tu, chúng ta chứng được á, thì chúng ta tự sẽ hiểu thế nào là chủ, thế nào là bạn, thế nào là thân và thế nào là tâm. Còn bây giờ thì thôi chúng ta cứ học để biết qua vậy thôi, để biết rằng chết không phải là hết, mà chết là để đi thọ một tấm thân khác, có thể xấu hơn hoặc cũng có thể đẹp hơn, có thể sẽ đi vào nơi đọa xứ địa ngục quỷ súc sinh xấu xa hơn, nhưng cũng có thể được về cõi trời, thậm chí về gì? Về cõi Phật nữa, nếu chúng ta thì tu hành tinh tiến. Cho nên ở đây mới nói là ví như người đi xa, có lúc chèo thuyền, có lúc ngồi kiệu, lại có lúc cưỡi ngựa, có lúc lái xe, vân vân. Phương tiện thay đổi đủ loại, nhưng người không thể không hề thay đổi vậy. Thuyền kiệu ngựa xe vân vân, ấy chính là gì? Ví như thân là khách, ví như thân, ví như khách. Mà người chèo thuyền, ngồi kiệu, cưỡi ngựa, lái xe ấy gì? Ví cho là chủ, ví cho là gì? Là chính ta vậy. Đây cụ lấy cái ví như thế, ví dụ như thế chúng ta hiểu cũng rất là hay, rất dễ đúng không? Nói là chủ tức là ta đó, ví như là người chèo thuyền, là người ngồi trên thuyền, người ngồi trên kiệu, người ngồi trên lưng ngựa, hoặc là người lái xe, vân vân. Còn khách thì ví gì? Ví như thuyền, ví như kiệu, ví như ngựa, ví như xe, vân vân đấy. Đó. Nếu mà không đi đường đi xa mà không có máy bay, không có tàu, không có ô tô, không có gì, các phương tiện nó chở chúng ta đi á, thì chúng ta thì thật khó để đến nơi an toàn mà nhanh chóng được vậy. Đó. Cho nên ở đây mới nói thì thân á, phải hiểu rằng thân tuy nó là tấm thân sinh tử bất tịnh ấy, nhưng mà người biết tu cũng phải khéo nương vào đó để mà gì, bảo vệ nó để tu. Cho nên thời xưa Đức Phật 6 năm khổ hạnh trong rừng á, ngài tí nữa thì mất thân là như thế. Sau này ngài mới thấy rằng đi con đường khổ hạnh quá cũng không thành đạo được, đạo chưa thành mà thân đã mất rồi á, thì coi như là cũng hết cái cơ hội để giải thoát, để giao hóa độ sinh vậy. Cho nên ngài mới đi nhận mấy bát cháo sữa của cô gái chăn bò, mỗi ngày ngài nhận một bát cháo sữa của cô gái và gì, uống xong một thời gian, sau vài bữa ngài đủ sức khỏe, ngài đến với cội cây Bồ Đề và phát nguyện là lần này ngồi mà không thành đạo thì thề không gì không đứng, không rời khỏi gốc cây này vậy. Và 49 ngày đêm nhập định dưới cội cây Bồ Đề, chúng ta thấy ngài đã hoát nhiên đại ngộ và lúc sao mai mọc và thành tựu đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác, thành Phật đó. Đầy đủ 10 hiệu là Thích Ca, đầy đủ 10 hiệu là Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Chi Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn đó. Đấy. Cho nên chúng ta thấy ở đây thì cũng phải đừng có nghĩ rằng cái thân nó là khách mà gì, bỏ quên nó vậy. Đừng có bỏ đói nó vậy, đừng có bỏ khát nó vậy, đừng có bỏ lạnh nó vậy, đừng có bỏ nóng nó vậy. À. Hay là bây giờ đang có đại dịch thì bảo là ôi ta là người tu, ta sợ gì, ta cứ đến. Nhưng một số các tôn giáo khác như cái đạo gì ở bên Hàn Quốc ấy, chúng ta biết đang đại dịch như thế, họ cứ tập trung nhau để họ cầu nguyện, và thậm chí họ tuyên bố là gì, ai mà sợ dịch Covid là tức là gì, người đó là người sợ chết, không phải là đệ tử của tôn giáo ấy, tôn giáo gì đấy. Nó cũng là một cái chi nhánh của Thiên Chúa giáo gì mà tách ra thôi. Cho nên họ bảo là đã có Chúa che chở rồi thì cái tấm thân này cần gì đâu. Đến đó thì nếu có không may mà mắc bệnh thì được về với Chúa, về trời với Chúa, ở lại thế giới này khổ quá. Cho nên chúng ta thấy mấy chục nghìn người kéo đến làm lễ, cuối cùng làm cho đất nước Ấn Độ vỡ trận vì cái tôn giáo ấy. Cho nên những người Phật tử chúng ta là phải cũng phải học Phật là phải trước hết là chúng ta phải khôn khéo vậy. Phải hiểu được cái thân chúng ta nên dùng vào để làm cái việc gì, làm vào lúc nào. Lúc nào thì phù hợp chúng ta làm, lúc nào thì cần ẩn, lúc nào thì cần hiện. Lúc nào cần ẩn thì chúng ta phải ẩn. Bây giờ pháp luật quy định nhà nước nói rõ rồi. Các chức đề nghị các chức sắc tôn giáo, các tăng ni tín đồ Phật tử là gì, không nên tụ tập đông người. Bởi vì đang cái giai đoạn mà phòng chống dịch bệnh, cả nước đều phải gồng mình để phòng chống. Thì giáo hội cũng có công văn bản, Hòa Thượng Chủ tịch Trung ương Giáo hội có văn bản đề nghị rồi. Tăng ni tín đồ Phật tử cả nước đều phải không được tổ chức tập trung lễ đông người, ở đâu ở đấy. Không có việc gì cần thiết thì không nên ra đường, không nên đi đình đi đám. Đóng cửa chùa lại và cùng tu để đem công đức để hồi hướng, cầu nguyện cho đại dịch chóng qua, cho lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, các y bác sĩ và các nhà khoa học mạnh khỏe để sớm tìm ra các phương thuốc để chữa bệnh cho dân. Chúng ta thấy. Cho nên là chúng ta phải chấp hành vậy. Đó thì, thế bây giờ chúng ta bảo ôi cái tấm thân này cần gì đâu. Chúng ta cứ đến hết chỗ này chỗ nọ. Có khi chúng ta chưa cứu được người mà chúng ta đã mắc bệnh và chết nghèo đi rồi. Thì làm sao mà tu được nữa. Mà lại làm cái trò cười cho xã hội. Báo chí mọi cái họ nhảy vào họ chửi cho thì không biết để mặt để mũi vào đâu, làm thật là mất đi cái tiếng thơm của Phật pháp vậy. Cho nên Phật tử chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta cũng phải hết sức khéo léo vậy. Lại ví như người được phân vai đóng kịch, có lúc giả làm vua, có lúc giả làm quan lại, cũng có lúc giả làm người ăn mày vân vân, thường thay đổi đủ hình dạng. Nhưng người thật không thay đổi vậy. Vua chúa, quan lại, ăn mày, vân vân. Ấy chính là thân, là khách. Còn người đóng vai vua chúa, quan lại, ăn mày, vân vân. Ấy chính là gì? Là ta, là chủ vậy. Thì ở đây, chú Lão An Sĩ lấy cái ví dụ nữa giống như người đóng kịch ấy. Được phân vai đóng làm vua, được đóng giả làm vua là quan lại là người ăn mày, vân vân đó. Thì nhưng lên đấy thì khách khán giả họ coi chúng ta là nếu đóng là vua thì họ cho chúng ta là vua, đóng giả là gì là quan cho chúng ta là quan, nếu chúng ta đóng giả là gì làm cái vai là ăn mày thì cho chúng ta ăn mày. Nhưng chúng ta có phải là vua thật không? Không. Có phải là quan không? Cũng không. Có phải là ăn mày không? Cũng không. Vậy cái đó chỉ là gì? Là giả thôi. Đấy là gì? Là khách thôi, nó chỉ tạm thời một chút thôi, gọi là khách. Còn chủ là gì? Ta vẫn là ta. Cho dù đóng cái gì đi chăng nữa, nhưng khi cởi, bỏ cái đạo diễn, bảo thôi cắt, hết rồi, hết giờ, hôm nay hết giờ, thì chúng ta lại trở về là ta vậy, trong cuộc sống đời thường của ta vậy. Ta không phải là vua, cũng chẳng phải là quan, cũng chẳng phải là gã ăn mày kia vậy. Đó. Cho nên là nói, đấy, cụ mới lấy thêm cái ví dụ đó, thế nào là chủ và thế nào là khách đó. Đó. Và cái gì? Cái ta ở đây, chính là chỉ cho cái chân tâm thanh tịnh, thường hằng bất biến bất sinh bất diệt như nhà Phật đã nói ấy, mà ngài Quan Thánh Đế Quân nói ấy, là cái ta ở đây chính là chỉ cho gì, cái sự bất sinh bất diệt đấy, tâm bất sinh bất diệt đấy. Còn ấy, cái mà khách ấy, tức là cái người gì, chỉ cho cái tấm thân sinh tử của chúng ta ấy. Thì ở đây ví gì, nếu ví như cái này á thì những cái vai diễn như là ông vua quan hay cái ăn mày kia là chỉ cho gì, khách. Còn cái vị diễn viên thật kia thì sau khi cởi bỏ những áo nhà vua quan hay cái ăn mày kia ra thì lại mặc lại cái bộ quần áo bình thường của mình, đó là thật. Thật ở đây là chỉ cho gì, cho ta. Còn cái giả vua, giả quan, giả cái ăn mày kia là chỉ cho gì, là chỉ cho khách, là chỉ cho thân. Nãy là chúng ta hiểu không? Lắng tâm một tí là cũng hiểu được, cũng dễ đấy, cũng không phải là dễ lắm đâu, nhưng mà cũng dễ hiểu, bởi vì đây nó thuộc về giáo lý, thuộc về cái luận rồi, thuộc về cái luận rồi, giáo lý là cao hơn một chút rồi, chứ không phải là nghe những câu chuyện xong rồi kể nữa mà nói là luận rồi. Ở đây mới nói là ta thật là ta là chủ, còn thì thân thật không gì không sinh tử, ta là chủ thật không sinh không tử. Tức là ta là chủ thật không sinh không chết ấy. Chỉ cho cái ta của đế quân đó, của quan thánh đế quân đó là gì? Chính là cái tự tính thanh tịnh ấy, cái chân tâm ấy, bất sinh bất diệt mà Đức Phật đã nói ấy. Đó, nên đó, mắt tuy có mờ mà người thấy không mờ, tai tuy có điếc nhưng người nghe gì không điếc. Cho nên quyết rằng tức là cho nên mới nói rõ ràng rằng như thế là gì? Nếu nói thấy nghe là ta, khác nào nhận giặc vào gì làm vào nhà làm con. Đó. Nếu nói thì nói thấy nghe là ta thì khác nào nhận giặc vào nhà là con. Thì người mà nói gì đó là nếu cái vai diễn là vua quan và gán mày kia là ta, nếu khi mà đóng là vua thì ta sướng rồi, ta nghĩ rằng ta đi xuống để hết đóng vai là vua rồi xuống mà mọi người đều phải hầu hạ dạ vâng mình. Nhưng ông vua mà vui vẻ khoái lạc hưởng lạc thú của ông vua có không? Không có. À. Hoặc rằng mình đóng là gã ăn mày, xong mình xuống mình cứ sợ rằng mình đóng gã ăn mày rồi thì xuống mình phải đi ăn mày suốt đời á. Có phải thế không? Cũng không. Cho nên mới nói đây, mới nói gì, mới quyết rằng nếu nói thấy nghe là ta thì chẳng khác nào gì, khác nào những kẻ nhận giặc vào nhà làm con vậy. Cho nên thấy nghe tất cả là cái vọng kiến bên ngoài, nhân duyên hòa hợp mà thành, rồi nhân duyên hết thì nó cũng sẽ bại sẽ đi. Đang cái đấy không phải là ta đâu. Trong kinh Hoa Lăng Nghiêm Phật mới hỏi Đức Tôn giả A Nan này, chân tâm có phải ở con mắt không? Chân tâm ở đâu? A Nan bảo bạch Đức Thế Tôn, chân tâm ở con mắt. Phật bảo phải không phải? Nếu chân tâm ở con mắt đó thì cách qua bức tường ông có thấy cái gì bên ngoài không? A Nan bảo không, không thấy gì. Đức Phật mới bảo nếu không thấy gì thì không phải chân tâm ở chỗ con mắt rồi. A Nan này bảo bạch Đức Thế Tôn á, vậy chân tâm ở gì? Ở chỗ tai. Tai thường nghe, tai nghe thấy tiếng cho nên phải chân tâm ở chỗ tai. Đức Phật yên lặng một chút á, thì Tôn hỏi Tôn giả A Nan, vậy ông có nghe thấy gì không? Tôn giả A Nan bảo không, con không nghe thấy gì. Thế Đức Phật bảo tại sao ông không nghe thấy gì? Ở ngoài có tiếng gì? Có tiếng chim con gì đang kêu chiêm chiếp, đang hót líu lo ngoài cành cây, ngoài cửa sổ, ngoài cửa tinh xá, cửa chuồng, ngoài vườn trúc kia mà. Tại làm sao khi Như Lai không nói, ông bảo là không nghe gì. Tính thường hằng thường nghe của ông thì vẫn có, nhưng mà mọi khi ông gì ra vọng kiến, ra mắt thấy tai nghe, ông chấp vào mắt thấy tai nghe, cho nên ông không thấy Như Lai nói gì thì ông bảo là không nghe thấy cái gì. Nhưng thực tế thì vẫn nghe thấy, nhưng do cái tâm vọng động của ông không biết mà thôi. Còn Như Lai thì với đại chúng thì vẫn nghe thấy, tuy Như Lai không nói, không nghe tiếng Như Lai, nhưng mà cái tiếng gì con chim đang kêu chiêm chiếp, đang hót ở bên bên ngoài vườn kia, bên đằng sau vườn kia gì, nó vẫn này, vẫn có vậy. Cho nên cái tính nghe ấy, ông do vọng tâm mà nhận lầm mà thôi. Cho nên vì vậy đây mới nói là nếu thấy nói là thấy nghe đó chính là ta, tức là gì? Là sai vậy, chẳng khác gì nhận giặc vào làm con của mình vậy. Cái thấy cái nghe đấy vốn không phải, mà cái gì, cái chân tâm bản tính của nó vốn thường nhiên rờ rỡ tự sáng, mắt tự thấy vạn sự vạn vật như thực tướng của nó, tai tự nghe thấy tiếng âm thanh vi diệu như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói 1200 cân can mướt nơi can lành nơi tai đó, nghe mà biết được mọi sự mọi vật ở trên thế gian này, khắp trong mười phương thế giới này, cái đó mới là gì? Cái nghe thanh tịnh bất sinh bất diệt, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Vì thế người có trí tuệ nên nương theo tính thể lớn lao, có thể sử dụng thân giả tạm này để làm phương tiện tu tập các thiện pháp. Đó, đây gì? Sang cái đoạn này chúng ta thấy là cụ Chu Lan Sĩ Bồ Tát cụ giải thích lời của quan thánh đế quân để nói với chúng ta thôi, đã biết là thế rồi, biết là nó thì nó là giả rồi, nhưng mà thì nếu chúng ta biết tận dụng cái thời cơ khi còn cái tấm thân này còn trẻ còn khỏe còn đã làm việc thiện được thì hãy ráng sức để làm việc thiện để mà tu nhân tích đức thì cũng sẽ được hưởng cái quả báo gì tốt đẹp lâu dài vậy. Giống như chúng ta thấy cây ngô cây lúa mình nó chưa nó chuẩn bị đến thời kỳ chỗ đồng và ra mao ra phấn ấy, ra buồng ấy, thì chúng ta chịu khó làm cỏ bón phân cho nó thì sẽ được bông lúa gì, bông lúa chiếu cành và bắp ngô to và gì, nhiều hạt vậy đó, thì nó sẽ cho gì, một thời gian sau sẽ cho bông lúa gì chiếu hạt và bắp ngô gì, bắp ngô to đùng vậy. Đấy, chúng ta phải biết tận dụng cái thời gian còn trẻ còn khỏe này, còn làm được này, còn tu tập được này, để bố thí cũng giảng phóng sinh tu phúc làm các việc thiện vậy. Đừng có bo bo cho bản thân nữa, tới khi già nua nằm lên trên giường bệnh nhá, muốn làm cũng chả làm được nữa, muốn đi chùa cũng chả đi được nữa. Các vị cứ thấy mấy hôm nay nhiều người nhắn tin gọi điện bảo thầy ơi con nhớ chùa lắm, con nhớ thầy lắm, nhớ các thầy, nhớ các sư lắm. Có người lại còn nói với các sư cô là hay là cho con lên mở cửa cho con vào chùa một tí thôi, con không gặp thầy, con không gặp ai, chỉ cần là cho con vào chùa con lễ Phật một cái, con đi một vòng thôi là con đi về luôn. Các sư cô bảo không được, đây là lệnh của thầy trụ trì rồi, lệnh của sư phụ rồi, mà cũng là gì, chấp hành quy định pháp luật của nhà nước, của chính phủ, của giáo hội mà, đâu có phải là mình thầy ra cái điều luật đấy đâu. Cái này chúng ta chấp hành trên là luật pháp quốc gia, dưới là gì, là hướng dẫn của trung ương giáo hội, chúng ta làm sao mà chống lại được. Tự nhiên là thầy lại bảo là đi mở ra thì các bác lãnh đạo ở xã, công an xã nhìn thấy là thầy mở cửa cho Phật tử vào chùa, họ sang họ cách ly tất cả, đem công an đến là barrier đến là cách ly chùa Khai Nguyên, thì có phải là mang tiếng không, mang tiếng cho cả thầy cả trò không? Nó đăng lên báo lên mạng cho cả nước là rùng beng lên, là thành nổi tiếng cả thế giới. Mà nổi tiếng ở đây là không phải nổi tiếng theo chiều hướng tích cực, mà là nổi tiếng theo chiều hướng gì, chiều hướng tiêu cực, thì có phải thầy trò thằng khổ. Tín đồ Phật tử chúng ta đi đâu cũng phải là Phật tử chùa nào, Phật tử chùa Khai Nguyên, họ Khai Nguyên COVID cái gì, bị cách ly cái gì, thế có phải là chúng ta thành khổ à? Thôi nhớ thì tôi biết, thầy biết là cũng nhớ mà, thầy biết là cũng nhớ. Bình thường ra thì chúng ta thì còn mạnh còn khỏe, thì muốn đến lúc nào thì đến, thì lúc đó lại chả đến. Nhưng bây giờ thì lại thấy gì, lại thấy bảo là nhớ, khổ lắm cơ. Cái lúc có công có việc thầy gọi đến thì bà con bận lắm. Một số bạn thì bà con đang đi học, hay con đang đi làm, hay con về quê, hay con đi chơi. Các Phật tử thì bảo ôi nhà con bận lắm, dạo này nhà con bận lắm. Nhưng bây giờ ở nhà thì chả có việc gì rối rãi, thì muốn đến thì chả được đến. Đấy, tương tự như vậy, bây giờ chúng ta còn trẻ, còn khỏe mà không lo tu á. Đến khi chúng ta nằm lên trên giường bệnh, muốn đến thì chả đến được nữa. Muốn làm việc thiện thì chả làm được nữa. Cho nên để ráng. Ở đây chú Lão An Sĩ nói rằng giải thích cái câu để ta là chủ, thân là khách của Ngài Quan Thánh Đế Quân á, bảo rằng hãy tận dụng cái thời gian tốt nhất khi chúng ta còn mạnh khỏe, còn tấm thân này. Tuy nó là phương tiện đấy, nhưng cũng có thể từ phương tiện giả tạm này mà gì, mà làm được cái đạo nghiệp chân chính cho đời sau vậy. Làm tăng thêm cái tâm Bồ Đề, cái quả báo tốt ấy, cho đời sau của chúng ta vậy. Nếu chúng ta cầu sinh Tây Phương, chúng ta là hành giả tu tịnh độ cầu sinh Tây Phương ấy, làm tăng thêm phẩm vị ở trong cái chín phẩm hoa sen cho chúng ta vậy. Tức càng lên cao thì chúng ta càng mau thành Phật, càng độ chúng sinh được nhanh hơn, nhiều hơn. Ngược lại kẻ si mê tự che mở tính thể, trở thành nhỏ hẹp, đánh mất đi vị thế chủ nhân, nên luôn bị nhân giả tạm này sai xử vậy. Tức là người mà si mê che mở mất bản tính, cho nên khởi cái tâm thì tâm tính nhỏ hẹp bon chen và chấp trược ấy, khiến cho gì, đánh mất đi cái vị thế chủ nhân của mình, mà trở thành gì, trở thành cái ông khách giả tạm vậy, khiến cho gì, khiến cho tham sân si phiền não nó sai xử chúng ta, khổ đau, còn sống đã khổ rồi thì chết đi làm sao mà mong được cái chỗ tốt đẹp hơn vậy. Cho nên chốt lại cái bài này, chúng ta các Phật tử, tăng ni Phật tử, chúng ta phải cố gắng để mà tận dụng cái khi còn trẻ còn khỏe, và còn có thể tụng kinh niệm Phật, còn có thể đi chùa làm công quả, còn có thể bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh, sống hòa thuận với mọi người, hãy ráng cố gắng sống hòa thuận với mọi người á. Tăng ni thì hòa thuận với tăng ni, Phật tử thì hòa thuận với Phật tử, Phật tử hòa thuận với tăng ni hòa thuận với Phật tử. Có qua có lại như thế mà gì? Ở trên thì cầu Phật đạo, dưới thì báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, gieo duyên lành với vô số chúng sinh. Sau khi thành Phật thì cái nhân đó cũng không mất đi. Những chúng sinh chúng ta giáo hóa độ ấy đều là những đệ tử ở bên cạnh chúng ta để hộ pháp, để truyền đạo, giúp cùng chúng ta vậy. Đó. Cho nên đấy là cái nhân thiện chớ có bỏ qua vậy. Hãy ráng để gì? Hãy ráng để làm vậy. Thế thôi, buổi pháp này thì chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.